Một đoạn video lan truyền trên Facebook và YouTube hôm 12 tháng 11 cho thấy hàng chục người mặc đồng phục công an Việt Nam đứng biểu tình với các biểu ngữ đòi trả lại quyền lợi nhà đất và tuyên bố chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm. Theo các bản tin của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và VTC cùng ngày, một vị đại diện công an huyện Đông Anh, Hà Nội xác nhận rằng những người trong đoạn video là một số cán bộ công an đã về hưu và không đại diện cho công an huyện Đông Anh. VOA liên lạc qua điện thoại với công an Đông Anh để tìm hiểu thêm thông tin và được một sĩ quan không xưng tên trả lời.
Các anh làm báo thì các anh phải sang trực tiếp cho chúng tôi không cung cấp được nha. Quay là nhà báo anh phải tự tìm hiểu.
Qua các nguồn tin, VOA được biết lý do những nhân viên công an đi biểu tình là bởi vì họ đã từng nộp tiền cách đây 17 năm cho một dự án xây nhà thuộc công an huyện Đông Anh, nhưng đến nay dự án vẫn không được triển khai. Tin cho hay, năm 2002, công an Đông Anh xin cấp đất để lập dự án xây dựng nhà ở cho các cán bộ chiến sĩ và đến đầu năm 2004, họ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận cấp hơn 2,2 hectare đất. Tiếp đến, Ban Chỉ huy Công an Đông Anh chọn và phân phối diện tích đất kể trên cho 198 người đủ tiêu chuẩn. Những người này nộp tiền cho Công an Đông Anh qua 6 đợt để chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng, nộp thuế cho nhà nước, xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình trên đất thuộc dự án. Theo các bản tin của Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và VTC, tổng số tiền thu được từ năm 2002 đến năm 2006 là hơn 24 tỷ đồng. Nhưng từ đó đến nay, dự án vẫn án binh bất động, làm nhiều người bất bình. VOA cố gắng liên lạc với các nhân viên công an đã tham gia biểu tình để lắng nghe ý kiến từ phía họ, nhưng chưa kết nối được. Nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Trịnh Bá Phương gọi những người công an biểu tình đòi nhà là công an oan và bình luận thêm với VOA.
Họ đã phải theo các cái nhóm dân oan khác đã từng biểu tình ở trước đây để đòi quyền lợi bằng hình thức là xuống đường. Thì họ cũng hiểu và thấm cái cảnh các cơ quan công quyền hiện nay không có cái khả năng giải quyết khiếu kiện bằng đơn từ để cho người dân cũng như là người công an mà phải chọn hình thức xuống đường. Như vậy thì họ cũng hiểu được cái phần nào nỗi khổ của những cái người dân là nạn nhân của chế độ cộng sản hàng chục năm nay.
Bên cạnh việc được nhiều người sử dụng Facebook chia sẻ trên các trang cá nhân, video về cuộc biểu tình của một số nhân viên công an ở Đông Anh cũng đã được đăng ở trong các diễn đàn có đồng thành viên như Báo Sạch hay là Góc Nhìn Báo Chí Công Dân, dẫn đến vô số lời bình luận. Một số người nhận định rằng việc các nhân viên công an cũng phải căng biểu ngữ để đòi nhà đất, báo hiệu rằng chính quyền cộng sản sắp sập. Về ý kiến này, ông Trịnh Bá Phương, một đại diện của những dân oan mất đất ở Dương Nội, Hà Nội, chia sẻ suy nghĩ của ông với VOA.
Hình ảnh công an xuống đường thì đúng thực sự rằng là cũng có rất nhiều cái báo hiệu cho cái chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay. Chế độ hiện nay thì thực sự rằng là họ đã không còn một cái tính chính danh, không phải chỉ người dân mà cả một cái lực lượng rất là lớn ở trong chính quyền. Họ cũng đang thấy rằng là cái chế độ này đang tạo ra bất công rất là lớn. Sự việc mà công an xuống đường biểu tình, nếu như họ có ý định xuống đường biểu tình tiếp thì chúng tôi dân oan Dương Nội thậm chí cũng có một số đoàn khác đã sẵn sàng là cùng với họ để xuống đường biểu tình.
Ông Phương nói thêm rằng có lẽ khi các nhân viên công an bắt đầu công việc của họ nhiều năm trước, họ không hình dung rằng có ngày họ lại rơi vào hoàn cảnh hiện nay. Có thể họ cho rằng họ làm thanh kiếm lá chắn cho chế độ, các quyền lợi của họ sẽ được bảo đảm. Nhưng không ngờ là có ngày họ lại thành những người bị chế độ ruồng bỏ, ông Phương nói. Đây không phải là lần đầu tiên các nhân viên công an Việt Nam biểu tình. Hồi cuối tháng 4 năm 2018, một nhóm người tụ tập căng băng rôn đòi nhà thuộc dự án chung cư cho cán bộ chiến sĩ Báo Công an Nhân dân ở Hà Nội. Dự án bắt đầu năm 2010, dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 8 năm 2012, nhưng cho đến gần đây vẫn chưa hoàn thành. Các vụ đòi quyền lợi nhà đất của một số nhân viên công an là một phần trong tổng thể nhiều tranh chấp nhà đất diễn ra ở khắp nơi ở Việt Nam. Các nhà hoạt động nhiều lần tố cáo rằng đất đai của người dân bị các nhóm lợi ích cướp qua các lệnh thu hồi giải tỏa với giá đền bù rẻ mạt, để rồi sau đó các công ty phát triển bất động sản bán lại với giá cao gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần.
Hôm 11 tháng 11, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Châu Văn Khảm, công dân gốc Việt, 12 năm tù vì tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, theo tin từ luật sư bào chữa. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, người bào chữa cho ông Châu Văn Khảm, cho VOA biết, cũng với cáo buộc này, hai công dân Việt Nam là Nguyễn Văn Viễn bị tuyên phạt 11 năm tù và ông Trần Văn Quyền 10 năm tù và cả hai đều bị án quản chế 5 năm. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nói rằng mức án này khắc nghiệt vì bị cáo bị quy kết là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân.
Thì không ai đâu có chịu là mình là khủng bố đâu, tội khủng bố ông Khảm cũng như hai người kia. Các luật sư cũng đâu có nhất trí đây là tội khủng bố. Người ta quy buộc là vì đã tham gia vào tổ chức Việt Tân, thì đã là tổ chức Việt Tân thì họ mặc định là coi như tổ chức khủng bố, như thế là họ bắt tội thôi. Cùng với một số hoạt động khác mà họ cho rằng đó là những cái thủ đoạn trong cái việc mà về Việt Nam để móc nối xây dựng lực lượng này kia các thứ, thì họ tìm hiểu quan sát để tìm cái có kế hoạch để chống phá Việt Nam. Chứ thật ra thì bản cáo trạng dài, kết luận điều tra rất dài, cáo trạng cũng tương đối dài, mà đâu có cũng đâu có những cái các hành vi cũng mô tả cũng chỉ là ông Khảm nhập cảnh Việt Nam rồi gặp ông Viễn, ông Quyền, rồi có sử dụng chứng minh nhân dân người khác, rồi có giúp đỡ cho ông Viễn $400 Mỹ, rồi một số việc vậy thôi. Nhưng mà rồi họ cho rằng là đó là hành vi được gọi là tham gia vào tổ chức khủng bố, thậm chí là tài trợ cho hoạt động khủng bố. Thế là cái khung hình phạt theo điều luật đó thì điểm A khoảng 2 điều 113, mức án từ 10 đến 15 năm, nay họ xử 12 năm, 11 năm và 10 năm. Thì họ cho rằng, thậm chí họ cũng ghi nhận có một số tình tiết giảm nhẹ, nhưng mà thật ra là mức án như vậy thì khắc nghiệt quá.
Ông Châu Văn Khảm, 70 tuổi, một thợ làm bánh ở Sydney đã nghỉ hưu. Ông Nguyễn Văn Viễn, 48 tuổi, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ. Và ông Trần Văn Quyền, 20 tuổi, một thợ lắp đặt camera ở tỉnh Bình Dương. Cả ba đều bị bắt với cáo buộc có liên quan đến Việt Tân, một đảng chính trị có trụ sở ở Hoa Kỳ, đã bị chính quyền Việt Nam liệt vào diện tổ chức khủng bố năm 2016. Luật sư Phúc nhận định thêm về phiên tòa kéo dài chỉ hơn nửa ngày hôm 11 tháng 11.
Cái dấu hiệu phạm tội thì nó cũng đơn giản, mờ nhạt, mà nó cũng chưa phải là nhất trí, vì quan điểm của các luật sư là không thể nào lấy một cái chuyện mà văn bản, một cái thông báo của Bộ Công an Việt Nam lại xem như là cái nguồn pháp luật, một cái căn cứ pháp luật buộc phải thi hành, trong khi là văn bản của Bộ Công an là văn bản đó không phải là văn bản pháp luật, nó là chỉ của một bộ thôi, mà lại biến nó trở thành là coi như là buộc là phải xem đó là quy định pháp luật, có thay cho tòa án để kết một người có tội, rồi lấy cái đó ra nói quy kết là Việt Tân là tổ chức khủng bố. Cũng như là lấy cái chuyện mà hoạt động của Việt Tân trước đây thì bây giờ là gắn cho bây giờ.
Luật sư cho biết thêm rằng đại diện của lãnh sự quán Úc có đến tòa nhưng chỉ được theo dõi phiên xử thông qua một màn hình video đặt ở phòng bên cạnh phòng xét xử, trong khi phần đông thân nhân không được vào khuôn viên tòa án, duy chỉ có một người chị ruột của ông Khảm, đồng thời cũng là người làm chứng, được vào phòng xử và nhìn mặt ông Khảm. Từ Sydney, anh Dennis Châu, con trai Úc của ông Khảm, nói với hãng tin ABC rằng anh rất sốc trước bản án 12 năm tù đối với cha anh. Trong một bức thư kêu cứu gửi cho Thủ tướng Úc Scott Morrison, ngay sau bản án tuyên hôm 11 tháng 11, bà Trang Châu, vợ ông Khảm, viết rằng chồng bà đã bị giam cầm gần một năm qua chỉ vì các hoạt động nhân quyền ôn hòa, cũng theo ABC. Từ Washington DC, ông Hoàng Tứ Duy, người phát ngôn của Việt Tân, nói rằng đây là phiên tòa dàn dựng.
Dân chủ, ông là người đã đóng góp nhiều trong cộng đồng Việt Nam tại Sydney, và khi ông về Việt Nam là ông về Việt Nam với mục đích là tìm hiểu về tình hình nhân quyền, và trong suốt thời gian ông bị giam giữ thì nhà nước cộng sản Việt Nam không có đưa ra bất cứ một chứng cứ gì về điều ông làm sai hoặc bất cứ hành vi gì mà làm hại đất nước, cho nên hết cả những cái điều mà họ đang cáo buộc ông Châu Văn Khảm là rõ ràng là dàn dựng và không có chứng cứ. Cho nên ông là người hoàn toàn vô tội và ông phải được thả ngay lập tức.
Ông Hoàng Tứ Di nói thêm.
Và điều này cho thấy là nhà nước Cộng sản Việt Nam rất là sợ các tiếng nói dân chủ, các tiếng nói nhân quyền và đang tìm nhiều cách để bịt miệng các nhà dân chủ.
Khi được hỏi về bản cáo trạng dài 21 trang, trong đó Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của Việt Nam chuyển tội danh của ba ông Khảm, Viễn, Quyền từ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền sang tội danh tội khủng bố chống chính quyền nhân dân, và cáo buộc truy nã các thành viên khác của Việt Tân như Đỗ Hoàng Điềm, Đặng Thị Thanh Lam, Nguyễn Ngọc Đức với tội khủng bố, ông Hoàng Tứ Di nói.
Thì rõ ràng đây là những người mà đang sinh sống tại Hoa Kỳ, tại Âu Châu, họ là những người mà là thành viên của cộng đồng và họ là những người mà có nhiều sinh hoạt bình thường ở tại xứ Tây Phương, họ không phải là khủng bố, họ là những người mà đang hoạt động dân chủ và nhân quyền. Và mỗi khi mà nhà nước Cộng sản Việt Nam mà dàn dựng những loại cáo buộc như này thì tôi nghĩ nó thực sự nó chỉ làm hại đất nước Việt Nam thôi. Đối với một người mà muốn đầu tư Việt Nam thì làm sao họ tin vào cái nền luật pháp của Việt Nam khi một nhà nước có thể dàn dựng những cái vấn đề mà tội phạm mà hoàn toàn không có bất cứ một cái chứng cứ gì cả.
Tại cuộc họp báo hôm 11 tháng 11 do cộng đồng người Việt tại Sydney tổ chức và được tường thuật trực tiếp, ông Chris Hayes, dân biểu liên bang dùng Flower, đặt nghi vấn.
How much can we trust a country that behaves like that? And this is where I think the Australian government, the Department of Foreign Affairs and Trade, should be pressing the point with the Vietnamese.
Làm thế nào mà chúng ta tin được một quốc gia là đối tác thương mại của chúng ta lại xử phạt công dân 70 tuổi của chúng ta tội khủng bố chỉ vì những hoạt động nhân quyền ôn hòa trong một phiên tòa kéo dài chỉ có vài tiếng đồng hồ? Dân biểu Úc nhấn mạnh rằng ông Khảm phải được phóng thích ngay để trở về với cộng đồng. Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân khẳng định trong một tuyên bố hôm 11 tháng 11, ông Châu Văn Khảm về nước để thu thập dữ liệu về tình hình nhân quyền. Các ông Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền đều hoạt động ôn hòa. Chúng tôi thách thức nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa ra những bằng chứng về những cáo buộc hành vi khủng bố. Hôm 7 tháng 11, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam hủy bỏ tội danh khủng bố nhắm vào ba vị bị cáo này, mà theo tổ chức này, họ chỉ là những nhà hoạt động dân chủ nhân quyền và cải cách chính trị.